Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 28 tháng 3, Công an ở tỉnh Vĩnh Long khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 người bị cáo buộc có liên quan đến vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà trong đó nhà sư Thạch Chanh Dara đã bị bắt 2 ngày trước. Các trang tin Tuổi Trẻ Vietnamnet và VTC News cho hay những người mới bị bắt là Dương Khải, 30 tuổi, Thạch Quý Lầy, 38 tuổi, Kim Sa Rương, 37 tuổi, Thạch Chóp, 21 tuổi và Thạch Nha, 27 tuổi, đều cư ngụ ở huyện Tam Bình trong tỉnh. Họ bị nhà chức trách quy kết là đã bắt giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật, theo tin của Tuổi Trẻ, Vietnamnet và VTC News. Các bản tin của báo chí nằm dưới sự kiểm soát điều hành của nhà nước Việt Nam viết rằng 5 người này có hành vi khống chế tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình trong chùa Đại Thọ. Ngoài ra còn hành hung gây thương tích các thành viên trong tổ công tác khi tổ này đến xác minh một vụ việc được người dân phản ánh trình báo xảy ra hôm 22 tháng 11 năm 2023. Việc khởi tố và bắt giữ 5 người được Tuổi Trẻ Vietnamnet và VTC News mô tả là quá trình điều tra mở rộng liên quan đến vụ án có 3 người đã bị bắt trước đó với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật xảy ra tại chùa Đại Thọ. 3 người đã bị bắt hôm 26 tháng 3 trong vụ án nêu trên là nhà sư Thạch Chanh Dara, 34 tuổi, ông Kim Khiêm, 46 tuổi và ông Thạch Ve Sanal, 37 tuổi, đều sống ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Như VOA đã đưa tin, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu CSW và Liên đoàn Khmer Krom KKF hôm 27 tháng 3 bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc nhà chức trách Việt Nam bắt giam nhà sư Thạch Chanh Dara, trụ trì chùa Đại Thọ ở tỉnh Vĩnh Long. Trước khi bị bắt, ông đã bị khai trừ khỏi Giáo hội Phật giáo của tỉnh. Trong một tuyên bố, KKF cho rằng giới hữu trách Việt Nam đã bắt giữ và buộc tội ông với một tội danh mà ông không hề phạm tội. Vẫn theo KKF, ông Thạch Chanh Dara chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do vận động cho quyền thực hành Phật giáo nguyên thủy cho cộng đồng Khmer Krom bản địa của mình. Liên đoàn này yêu cầu trả tự do ngay cho nhà sư Thạch Chanh Dara, ông Kim Khiêm, ông Thạch Vệ Sanan và bác bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, chính quyền tỉnh và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra phản ứng về các tuyên bố quan điểm của KKF và CSW.
Lượng khí thải CO2 từ các nhà máy điện than của Việt Nam tăng cao chưa từng thấy trong tháng đầu tiên của năm 2024, khi các nhà máy sản xuất điện của nước này điều chỉnh sản lượng để tránh xảy ra mất điện trở lại như năm ngoái, theo hãng tin Reuters. Việt Nam tăng nhập khẩu than gần gấp đôi tính đến thời điểm này năm nay so với cùng kỳ năm 2023 để sản xuất điện khi chính phủ cố gắng trấn an các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài rằng nguồn cung cấp điện sẽ không bị gián đoạn vào năm 2024. Sự gia tăng nhập khẩu than của quốc gia tiêu thụ than lớn thứ 10 trên thế giới cho thấy lượng khí thải từ đốt than có thể còn tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và ô nhiễm. Dữ liệu từ Tổ chức Năng lượng Ember cho thấy lượng khí thải từ đốt than trong tháng Giêng 2024 là 11 triệu tấn CO2 và các loại khí tương đương. Đây là con số cao nhất được ghi nhận vào tháng Giêng. Tổng lượng phát thải trong tháng Giêng 2024 cao hơn gần 70% so với tải lượng phát trong cùng tháng Giêng 2023 và cao hơn khoảng 30% so với mức trung bình của tháng 1 trong 5 năm qua, cho thấy sự chuyển hướng rõ ràng khỏi xu hướng sản xuất năng lượng của những năm trước. Tổng sản lượng điện từ tất cả các nguồn là 23,35 TWh, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng điện than và tổng sản lượng điện đều cao cho thấy các công ty điện của Việt Nam rõ ràng cam kết tăng sản lượng, có thể là để đáp lại áp lực từ chính phủ nhằm ngăn chặn tình trạng mất điện như đã diễn ra vào năm 2023, làm ảnh hưởng đến sản lượng tại một số nhà máy và dây chuyền sản xuất lớn. Hoạt động công nghiệp phục hồi của nước láng giềng Trung Quốc cũng có khả năng thúc đẩy các nhà sản xuất điện của Việt Nam tăng sản lượng điện, vì một số ngành công nghiệp chủ chốt của Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và có xu hướng tăng đơn hàng bất cứ khi nào nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc tăng.
Ba Bộ trưởng Công an Nội vụ của nhóm nước láng giềng Việt Nam, Lào và Campuchia tổ chức hội nghị thường niên lần thứ nhất từ ngày 28 đến 30 tháng 3 ở Đà Nẵng để bàn việc tăng cường hợp tác an ninh. Theo tin hôm 28 tháng 3 trên các báo Công an Nhân dân của Việt Nam, The Phnom Penh Post và Khmer Times của Campuchia. Tin cho hay, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản cầm quyền, đã mời các vị đồng cấp ở hai nước láng giềng tham gia hội nghị. Một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Campuchia được The Phnom Penh Post và Khmer Times dẫn lại nói rằng Bộ trưởng Bộ này, ông Sa Sokha, sẽ dự hội nghị ba bên do Việt Nam làm chủ nhà. Hội nghị nhằm mục đích tăng cường và mở rộng quan hệ và hợp tác an ninh giữa các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, Lào và Campuchia vẫn theo thông cáo được The Phnom Penh Post và Khmer Times trích đăng. Ba vị bộ trưởng sẽ tập trung vào các vấn đề gồm tội phạm xuyên biên giới, tội phạm trên mạng, buôn lậu ma túy, buôn người, tội phạm nói chung và an ninh biên giới là những vấn đề vẫn gây tác động tiêu cực đến an ninh khu vực, hai báo của Campuchia cho biết. Bộ Nội vụ Campuchia nói trong thông cáo của họ rằng Bộ trưởng Sokha và những người đồng cấp của hai nước láng giềng họp với nhau ở Đà Nẵng là để tiếp tục thực thi cơ chế hợp tác ba bên giữa ba bộ. Cơ chế này đã được thực thi ba lần. Ông Yang Peo, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia, nói với The Phnom Penh Post rằng hợp tác an ninh giữa Campuchia và Việt Nam cần phải là một ưu tiên vì Campuchia có chung đường biên giới trên bộ dài nhất với nước láng giềng ở phía đông. Trong quá khứ, bọn tội phạm đã đi qua lại biên giới, vì vậy hợp tác chặt chẽ giữa hai nước là điều rất quan trọng. Sự hợp tác này mang lại lợi ích chung, dẫn đến việc bắt giữ tội phạm và giảm các vụ phạm pháp, ông nói. Học giả này tỏ ý mong hai bên thúc đẩy quan hệ đối tác, cho rằng họ cần xây dựng lòng tin và tình cảm thân thiết để giải quyết các vấn đề nổi trội. Tôm của Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador sẽ phải chịu mức thuế chống trợ cấp cao hơn ở Mỹ theo quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ được công bố trên công báo liên bang hôm 26 tháng 3. Các trang Seafood News, Seafood Source và Intrafish dẫn lại quyết định của Bộ cho hay Bộ đã điều tra về tôm vùng nước ấm được chế biến đông lạnh của 4 nước Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador và Indonesia. Từ các cuộc điều tra, Bộ Thương mại Mỹ xác định rằng Indonesia có trợ cấp nhưng chưa đạt đến mức phải chịu thuế, trong khi Việt Nam và hai nước còn lại phải chịu thuế. Theo tin của Seafood News, Seafood Source và Intrafish, Bộ cho rằng Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador cũng như các công ty ở ba nước đã hưởng lợi từ các khoản trợ cấp, tạo cho họ lợi thế bất hợp lý trên thị trường Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2022. Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng và các hãng khác của Việt Nam bị xác định là sẽ phải chịu mức thuế 2,84%. Theo quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, các trang tin Seafood News, Seafood Source và Intrafish tường thuật, mức thuế các hãng Việt Nam phải chịu là mức thấp nhất so với hai nước kia. Phần lớn các công ty Ecuador sẽ bị áp thuế 7,55%, trong khi mức thuế với đa số các hãng Ấn Độ nói chung sẽ là 4,36%, vẫn theo Seafood News, Seafood Source và Intrafish. Dữ liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho thấy xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 61.000 tấn với giá trị 682 triệu đô la trong cả năm 2023, giảm 15% về giá trị so với năm 2022. Sau khi quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ được đăng trên công báo liên bang, các nhà nhập khẩu sẽ phải nộp tiền đặt cọc cho Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ. Số tiền này được tính toán theo thuế suất mà Bộ xác định và nhân lên với 4 tháng. Bộ Thương mại Mỹ đã điều tra và đưa ra quyết định sơ bộ sau khi Hiệp hội các nhà chế biến tôm Mỹ ASPA khiếu nại vào tháng 10 năm 2023 đòi áp thuế chống bán phá giá với tôm nhập từ Ecuador và Indonesia, cũng như phải áp thuế chống trợ cấp đối với tôm nhập từ Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, Bộ ra thông báo nói rằng Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ đã điều tra và thấy có cơ sở là một ngành sản xuất ở Mỹ bị thiệt hại bởi tôm nhập khẩu từ Ecuador và Indonesia dường như được bán dưới giá trị hợp lý và tôm từ Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Ecuador dường như được chính phủ các nước đó trợ cấp. Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang nhưng hoạt động độc lập, cố vấn cho nhánh hành pháp và lập pháp về các vấn đề thương mại. Cơ quan này điều tra về những sự việc tác động đến các ngành ở Mỹ và chỉ đạo các hành động đối phó với các hành vi thương mại bất hợp lý. Thông tin được công bố trên công báo liên bang hôm 26 tháng 3 mới chỉ là quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ. Trong vài tháng, Bộ sẽ phải kiểm chứng các dự kiện mà các hãng và chính phủ nước ngoài đã nộp. Khi hoàn tất thủ tục kiểm chứng, Bộ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dự kiến sẽ công bố hôm 5 tháng 8 năm 2024. Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ cũng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của riêng họ vào ngày 19 tháng 9 nếu cả Bộ lẫn Ủy ban đều xác định rằng tôm của Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador đã nhận trợ cấp của chính phủ, một lệnh áp thuế sẽ được ban hành. Canada cử phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay gồm Bộ trưởng Thương mại Kinh tế và hàng trăm doanh nhân đến thăm Việt Nam trong tuần nhằm tăng cường quan hệ thương mại với một trong những nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á. Các trang web chính thức của hai chính phủ Canada và Việt Nam cho biết nữ Bộ trưởng Xúc tiến Xuất khẩu Thương mại Quốc tế và Phát triển Kinh tế Mary Ng dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt về thương mại tới thăm Malaysia và Việt Nam trong các ngày từ 24 đến 29 tháng 3. Riêng ở Việt Nam, đoàn gồm gần 250 thành viên của gần 200 doanh nghiệp làm việc từ ngày 26 đến 29 tháng 3 nhằm gia tăng kết nối các cơ hội thương mại, đầu tư, tăng cường chuỗi cung ứng ở Việt Nam để cụ thể hóa các mục tiêu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPS của Canada. nữ bộ trưởng của Canada đã họp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lần lượt vào hôm 27 và 28 tháng 3. Bộ trưởng Ng nêu bật với Thủ tướng Chính rằng Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong số các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Khi gặp Bộ trưởng Diên, bà Ng thảo luận về việc thương mại đóng vai trò là một trụ cột chủ chốt trong quan hệ Canada-Việt Nam. Bà Ng nói với hai quan chức nước chủ nhà trong các cuộc gặp riêng rẽ rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp để đi đến Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ việc thành lập đối tác chiến lược ASEAN-Canada. Mối quan hệ đối tác chiến lược này thể hiện cam kết sâu sắc của Canada với ASEAN, bao gồm cả việc củng cố hợp tác về thương mại, kinh tế, hòa bình, quốc phòng và an ninh và phát triển. Trong số các hoạt động quan trọng của nữ bộ trưởng Canada ở Hà Nội là vào ngày 27 tháng 3, bà cùng Bộ trưởng Công Thương Việt Nam dự khai mạc kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada. Kỳ họp lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Vancouver vào tháng 7 năm 2022. Ủy ban này giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tiếp cận thị trường, tăng trưởng xanh và kinh tế sạch. Trang tin về kinh doanh, tài chính và công nghệ The Pick ở Canada nhận xét trong một bài viết hôm 28 tháng 3 rằng Canada nhập hàng hóa từ Việt Nam có giá trị xấp xỉ 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, trong đó Việt Nam hưởng thặng dư thương mại 8,5 tỷ đô la. Vì vậy, bằng cách thắt chặt quan hệ, chính quyền liên bang và các doanh nghiệp Canada hy vọng cán cân sẽ trở nên thăng bằng hơn. The Pick cũng lưu ý đến thực tế là vào lúc Canada và các chính phủ phương Tây tìm cách giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành địa điểm thay thế để các nhà sản xuất các mặt hàng như điện tử và máy móc chuyển đến. Trang này dẫn ý kiến của giới chuyên gia cho rằng khi lĩnh vực sản xuất chế tạo của Việt Nam thu hút thêm nhiều công ty phương Tây, nhu cầu năng lượng sẽ tăng và đó là loại hàng mà các nhà sản xuất Canada có thể cung cấp. Trên bình diện rộng hơn, The Pick chỉ ra rằng xây dựng quan hệ thân mật với Việt Nam là một phần trong chiến lược thương mại của Canada với vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một khu vực có tầm quan trọng quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của Canada. Nhưng điều này đã trở nên ngày càng khó xử lý khi căng thẳng địa chính trị giữa Canada với cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều đã leo thang. This program has come to you from the Voice of America, Washington.